Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 23 tháng 7 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Lại một ngày tươi sáng nữa, trời nóng và không có dấu hiệu mưa. Bây giờ là 75-76 độ, cao nhất là 97 và buổi tối là 75. Ngày mai cũng không có xê xịt gì, 98-77. Nhưng mà tới những ngày cuối tuần thì lên 3 con số rồi. Ngày thứ 6 là 101, ngày thứ 7 là 100 tròn do và ngày Chủ nhật là 101 trở lại. Từ đây cho tới cuối tuần thì người ta trông đợi mưa lắm nhưng mà sẽ không có mưa. Và các mực nước hồ bây giờ đã thấp hơn là cái mức mà trung bình của nó rất là nhiều. Không biết ở bên Houston thì có cái dấu hiệu nào mưa hay không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, cô Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Thời tiết tại Houston có lẽ là ăn đứt con nòng nọc so với tại Dallas rồi, bởi vì hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 80 độ, hôm nay lên cao nhất chỉ khoảng 93 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 77, cơ hội mưa phần trăm cho hôm nay là 30%. Sang đến ngày mai có thể nói là một ngày nóng nhất tại thành phố Houston, khi mà nhiệt độ lên đến 99 và xuống thấp vào khoảng là 75, cơ hội mưa vẫn giữ nguyên 30%. Nhưng sang đến ngày thứ sáu thì cơ hội mưa giảm xuống còn 20%, và ngày thứ bảy và ngày chủ nhật sẽ không còn mưa nữa. Nhiệt độ của ba ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật đều giống như nhau, lên cao nhất là 95 và xuống thấp nhất là 77. Nói chung là vẫn còn đẹp hơn Dallas. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về việc Thống đốc Rick Perry gửi 1.000 vệ binh quốc gia đến vùng biên giới, cũng không có thể ngăn cản được việc vượt biên bất hợp pháp của những người đến từ Nam Mỹ. Và tấm hình giữa trang báo chụp cảnh một căn nhà tại Willis, một thành phố ở Bắc Houston, đã bị phá hủy hoàn toàn sau một vụ nổ gây thương tích cho 3 người, có lẽ vì bình chứa hơi đốt đã bị rỉ. Gourmet donut hay là bánh donut cao cấp bắt đầu được bán tại Houston. Đây là những loại bánh donut mà có những loại nhân khác nhau từ trước đến giờ như chúng ta hay thấy. Và một bác sĩ tại Houston chuyên môn chữa trị ung thư theo cách riêng đã bị ra tòa về tội lừa gạt bệnh nhân và làm việc trái phép trong lúc không có bằng cấp. Cơ quan quản trị hàng không quốc gia FAA cấm hàng không Hoa Kỳ bay sang thủ đô Tel Aviv ở bên Do Thái vì đang trong tình trạng chiến tranh. Hai tòa chống án của chính phủ liên bang phán quyết Obamacare đã vi phạm luật khi tài trợ cho những người mua bảo hiểm y tế qua các website của chính phủ liên bang. Phán quyết này sẽ ảnh hưởng đến 5 triệu người dân Texas và 33 tiểu bang khác. Và cuối cùng là một bản tin từ tình báo của Hoa Kỳ cho rằng không có liên hệ trực tiếp giữa chính quyền Nga trong vụ bắn rơi phi cơ của hãng hàng không Mã Lai, tuy rằng chính quyền này đã tạo cơ hội để sự việc này có thể xảy ra. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Dạ vâng, anh Huy Cường, hôm nay thời tiết ở bên Houston thì đẹp lắm, đẹp giống như là anh Khôi Nguyên tả, nhưng mà buổi sáng mà ăn donut của anh Huy Cường có chừng bị mập phì đó, phải không? Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, là sáng ngày hôm nay tờ Dallas có cái bản tin đầu tiên nói về cái phán quyết của tòa kháng cáo vào ngày hôm qua bởi hai cái tòa án đã có một cái kết luận hết sức là khác nhau về cái việc là hàng triệu người đã đi vào những cái gọi là cái trang bảo hiểm y tế của chính phủ liên bang để mua bảo hiểm. Trong khi đó thì những cái khách hàng này tại 36 tiểu bang đã dùng cái tín thác thuế để mà giúp họ mua cái bảo hiểm này. Bản tin khác cho hay thì ông tổng giám thị của học khu Dallas ISD là ông Mike Mayo sẽ tiếp tục cho rằng ông sẽ cải thiện về cái vấn đề học vấn sau khi ông đã được gia hạn cái hợp đồng bởi các ủy viên của học khu vào tối ngày hôm qua. Tờ Dallas đăng một cái tin rất lớn cảnh người Do Thái đã tấn công khu vực Gaza City và một số những cái mục tiêu khác bởi những cái oanh tạc cơ vào ngày hôm qua thứ ba. Trong khi đó thì chiến sự ở đây vẫn tiếp tục bùng nổ, mặc dù có những cái cố gắng của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và một số các nhà lãnh đạo của thế giới khác nhằm đứng ra trung gian cho một cái thỏa thuận để mà có thể kết thúc những cái xung đột của dải Gaza. Tuy nhiên thì chưa thấy có dấu hiệu gì đã có những cái sự tiến triển tốt. Các giới chức tình báo cao cấp của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua thứ ba cho rằng là Nga Xô đã phải chịu trách nhiệm là đã tạo ra một cái tình trạng dẫn đến cái việc bắn hạ chiếc máy bay Malaysia chuyến bay số 17. Tuy nhiên là họ không có đưa ra cái bằng chứng trực tiếp cụ thể nào cho rằng là chính quyền của Nga có dính líu đến vụ này. Và bây giờ người ta nói đến vị dân biểu Henry Sauler, ông này chưa bao giờ phá vỡ về cái tình trạng giai cấp của mình. Tuy nhiên trong cái thời gian gần đây, vị thuộc đảng Dân Chủ tại Ledo này đã chỉ trích luôn cả Tổng thống, cho rằng ông không có đến thăm cái vùng biên giới trong cái dịp viếng thăm tiểu bang Texas. Và ông cũng cảm thấy bực bội với các đồng nghiệp thuộc đảng Dân Chủ của mình khi mà họ cùng hợp tác với lại Thượng nghị sĩ John Cornyn trong một cái gọi là cái dự luật để nhằm nhanh chóng trục xuất các trẻ em vùng Trung Mỹ trở về nước. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc cơ quan FAA đã cấm các hãng hàng không Hoa Kỳ có thực hiện các chuyến bay đến Tel Aviv là thủ đô của Israel. Một tên lửa của Hamas đã nổ vào hôm qua gần sân bay chính của Israel, kết hợp với việc hãng hàng không, máy bay của hãng hàng không Malaysia đã bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine. Điều đó đã khiến cho một lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ Hoa Kỳ và từ nhiều nước châu Âu và Canada bay đến khu vực đang giao tranh giữa Israel và Hamas. Phía Israel thì tuyên bố rằng sân bay Ben Gurion là an toàn và cho biết không có lý do gì để bàn tay của khủng bố có thể vươn đến và ngăn chặn các chuyến bay. Phía Israel hiện đang phải đối phó với thông tin cho rằng một người lính của họ đã bị mất tích sau một cuộc tấn công tại dải Gaza, và có khả năng anh này đã bị bắt cóc, một kịch bản mà có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 tuần. Các chiến binh Palestine đã bắn hơn 2.000 quả rocket về phía Israel kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 8 tháng 7. Cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào hôm thứ Ba là vụ tấn công sân bay gần đây nhất tính đến ngày hôm nay. Và phát ngôn viên của Sở Cảnh sát cho biết một ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và một người Israel bị thương nhẹ. Giới chức hàng không đã phản ứng một cách nhanh chóng. Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ đã cấm các hãng máy bay bay từ Hoa Kỳ cho tới Tel Aviv trong vòng 24 giờ do tình hình có khả năng nguy hiểm được tạo ra bởi các vụ xung đột vũ trang tại Israel và Dải Gaza và phe Hamas. Sau đó, thì Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu cũng đã công bố một khuyến cáo cho các hãng hàng không, nói rằng họ khuyến cáo mạnh mẽ các hãng hàng không tránh bay tại các khu vực đang giao tranh. Lufthansa là hãng hàng không của Đức, Air France là của Pháp và Air Canada cũng là của Canada. Alitalia, hãng hàng không KLM cũng như là EasyJet của Anh Quốc, và bên cạnh đó cũng như là các hãng hàng không khác của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cũng đã nằm trong số những hãng đã hủy bỏ các chuyến bay đến Tel Aviv vì vấn đề an toàn trong hoàn cảnh bạo lực đang ngày càng gia tăng. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Israel đã kêu gọi cơ quan hàng không Hoa Kỳ phải xem xét lại, và họ gọi lệnh cấm bay là không thực sự cần thiết và cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của họ đủ cung cấp những cái mức bảo hiểm cao nhất cho các máy bay dân dụng. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, nhà thương con nít ở Cook Children Hospital đang chú ý đến cái việc mà ngăn chặn nạn bạo hành con nít. Và câu chuyện của bác sĩ Dylan Daly đã nhớ lại và thề là sẽ chú ý nhiều về vấn đề mà ngược đãi con nít, trong khi lúc đó bà đang chăm sóc một em bé mà em bé này đã bị ngay chính người cha đá vào thân thể mạnh đến nỗi mà lá gan của em đã bị bể, bị chảy máu nội tạng và chờ chết trên bàn mổ trước mặt bà. Bà nói rằng bà nhớ lại và bà nhìn vào gương mặt em bé, và em bé có chiếc mũi nhỏ xinh xắn giống như là chiếc mũi của con gái bà. Đó là vì bác sĩ nhi đồng làm việc tại Cook Children Medical Center. Bà nói tiếp là khi bà nhìn em bé này đang chết, bà tưởng tượng ngay chính đứa con của mình. Ở trong trường hợp này, và mọi người thì nhìn em thương xót nhưng không làm gì được, và em bé đáng lẽ có một cái tương lai sáng lạng, và bà chỉ biết hứa với em là bà sẽ làm tất cả những gì bà có thể làm được để bảo vệ con nít. Và 2 năm sau đó thì bác sĩ Daly đã thực hiện lời hứa và bà nay là giám đốc của nhà thương mới và chống bạo hành tên là Cook Children New Center for Prevention of Child Maltreatment. Với sự cố gắng hết mình thì bà có những cái lớp mà hướng dẫn và yểm trợ gia đình và những lớp huấn luyện cho các bác sĩ để biết đối phó với tình trạng bạo hành và cũng như là những dấu hiệu đánh đập bỏ rơi. Và trung tâm này nhắm vào việc giảm bớt tình trạng bạo hành với con nít, mà cái con số gia tăng đáng ngại tại Tarrant County. Năm ngoái có 5.689 trẻ em ở Tarrant County đã là nạn nhân của bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác, cả bạo hành tình dục nữa. Và con số bạo hành cho toàn quốc tại những trung tâm này được biết là cao hơn con số người ta phỏng định. Theo lời của bác sĩ Jamie Kaufman là giám đốc nói, người ta sẽ rất ngạc nhiên khi biết được con số con nít bị ngược đãi rất nhiều ngay ở trong cộng đồng của họ, và không phải chỉ là đánh đập thường mà rất nhiều vụ sát nhân con nít. Cho nên khi thấy trên TV có nhiều người đã bị sốc. Trung tâm này sẽ cùng làm việc với nhiều cơ quan khác như là Alliance for Children, cũng như là các bệnh viện về nhi đồng khắp tiểu bang Texas, với nhiều chương trình liên quan đến bạo hành trẻ em. Tarrant County là thành phố có số trẻ em bị ngược đãi cao nhất toàn quốc, với con số là 9.2% trên 1.000 trẻ em, theo bản báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Gia đình của Texas cho biết như vậy. Và con số toàn quốc của các em bạo hành cũng cao hơn là con số 2.1%, chết trên 100.000 trẻ em. Theo các nhà chuyên môn cho biết, những chương trình nhắm vào việc giảm đi tệ nạn sẽ rẻ hơn là chữa trị. Trở lại với anh Huy Cương.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết việc Thống đốc Rick Perry gửi 1.000 quân nhân của lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang Texas đến vùng thung lũng Rio Grande là để giúp cho các nhân viên canh phòng ở đây, tức là sở cảnh sát của tiểu bang Texas gọi tắt là DPS, đối phó với việc càng ngày càng có việc gia tăng những trẻ em vượt biên giới bất hợp pháp, và sự việc này đã gây chú ý trên toàn quốc. Nhưng mà một sự việc mà các quân nhân này không làm được là họ không có quyền bắt giữ những người này. Mặc dù có sự kêu gọi của Thống đốc Rick Perry và một số các đảng viên Đảng Cộng Hòa muốn cho các vệ binh quốc gia có quyền bắt giữ những người vượt biên bất hợp pháp, nhưng mà theo luật của tiểu bang Texas đã đưa ra kể từ khi sau cuộc nội chiến Nam Bắc, thì các lực lượng quân đội không có quyền hoặc là bị giới hạn rất là nhiều trong việc thi hành an ninh ở nội địa. Và do đó thì họ chỉ có làm những công tác phụ vào với các nhân viên của DPS cũng như về việc quan sát cũng như là bảo trì và giúp đỡ về hành chính. Trong khi đó thì các nhân viên của DPS thay vì làm những công việc an ninh biên giới thì bây giờ họ lại chuyển sang các công tác nhân đạo, bởi vì đã có 57.000 trẻ em vượt biên bất hợp pháp đang bị tạm giữ tại các khu vực gần biên giới. Và trong lá thư gửi đến Tổng thống Barack Obama vào tháng 6 vừa qua, thì Thống đốc Rick Perry đã yêu cầu chính phủ liên bang cho phép lực lượng vệ binh của tiểu bang Texas được quyền bắt giữ cũng như là truy tố những người vượt biên bất hợp pháp trong lúc các nhân viên của Sở Cảnh sát Houston bận rộn, và cho đến lúc mà tiểu bang có thể thuê thêm những nhân viên này để canh phòng biên giới một cách cẩn mật hơn. Và ông cũng đã đe dọa rằng nếu chính phủ liên bang không làm việc này thì tiểu bang Texas sẽ làm, và ông đã làm bằng việc gửi 1.000 quân nhân của lực lượng vệ binh quốc gia tới vùng biên giới. Đây không phải là lần đầu tiên. Vào thời của Thống đốc George Bush thì ông đã gửi 6.000 vệ binh quốc gia đến vùng biên giới trong năm 2006 trong một chiến dịch cũng tương tự như là chiến dịch mà Thống đốc Rick Perry đang làm, tức là bảo vệ biên giới một cách mạnh mẽ hơn. Tuy rằng có những sự chống đối cũng như là sự tán thưởng của cả hai phe, nhưng mà tất cả đều đồng ý rằng việc gửi vệ binh quốc gia tới đây đã đạt được một mục đích là gây ra sự chú ý trên toàn quốc về vấn đề biên giới của Hoa Kỳ hiện tại rất là lỏng lẻo về vấn đề an ninh. Trở lại với Quang Hưng.
Đúng như vậy, trong cái việc mà Thống đốc Rick Perry gửi 1.000 vệ binh quốc gia đến cái vùng biên giới cũng đã gây một số những cái tranh cãi, đặc biệt là các khu vực địa phương thì họ nghĩ rằng là họ cần cảnh sát hoặc là cần trợ cấp về tiền bạc hơn là về quân đội. Thưa quý vị khán giả, ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái việc là ông tổng giám thị của học khu Dallas ISD là ông Mike Mayo hứa rằng là ông sẽ vẫn tiếp tục thúc đẩy việc cải tổ sau khi mà ông đã được gia hạn thêm một hợp đồng nữa đối với lại các ủy viên của trường học. Theo như là cái hợp đồng mới này đã được chấp thuận sau khi mà các ủy viên đã phải họp tới 10 tiếng đồng hồ kín mãi cho tới sáng ngày hôm nay 4 giờ sáng thì họ mới họp xong. Họ vẫn tiếp tục sẽ giữ cái mức lương của ông Mao là 300.000 một năm, và đồng thời ông này vẫn có cái cơ hội là sẽ lãnh được 200.000 mỗi năm tiền thưởng nếu mà ông đạt được một số những cái mục tiêu về cái thành quả cũng như là về vấn đề giáo dục. Ông Mao cho hay là ông rất là hài lòng về cái hợp đồng này và ông có thể sẽ được quyền đi ra bên ngoài để làm cố vấn với một năm là vào khoảng 8 ngày. Người đứng đầu trong cái ủy ban hội đồng quản trị của học khu là ông Michael Solis có cho hay là cái cuộc bỏ phiếu này cũng là một trong những cái dấu hiệu cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ về những cái thành quả và những cái việc làm của ông Mao. trong cái học khu được xem là lớn hàng thứ nhì của tiểu bang này. Các thành viên trong ban hội đồng quản trị vào ngày hôm qua đã bỏ phiếu chấp thuận một cái hợp đồng gia hạn sau khi mà họp tới 9-10 tiếng đồng hồ như thế kín và đã đúc kết về cái việc là sẽ gia hạn hợp đồng cho ông này mãi cho tới năm 2017. Tuy nhiên có hai ủy viên là Joy Foreman và Bernadette Nuthor đã bỏ phiếu chống. Họ lo ngại rằng là các thành viên trong ban hội đồng quản trị đã bỏ phiếu quá sớm bởi vì cái việc mà đánh giá cái thành tích của ông này sẽ được thực hiện vào tháng sau. Nhưng mà họ đã phải bỏ phiếu chấp thuận trước như thế thì không có hợp lý. Ông Mao vẫn có thể sẽ đi ra ngoài khỏi cái khu vực này, khu vực của Dallas để làm cố vấn, nhưng mà chỉ có thể sử dụng những cái ngày nghỉ phép mà thôi. Tuy nhiên những cái món tiền mà ông đã làm cố vấn nhận được thì tất cả số tiền này sẽ được tặng cho tổ chức giáo dục của Dallas. Đây là một trong những cái tổ chức bất vụ lợi và đã được sự ủng hộ mạnh mẽ của học khu Dallas. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng được chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khương Nguyên. Quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 23 tháng 7 năm 2014 nhằm vào ngày 27 tháng 6 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông, sau đó là chào Bình Minh, Nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Và lúc 11 giờ là phần bí mật thời sự với ký giả Hạnh Dương, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 4 giờ là chương trình luật pháp, 5 giờ là phần tin nối kết Houston, Nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com để nghe trực tiếp hoặc là nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên đó. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Mời quý vị gọi số 213-493-0188.
Vâng, và chương trình của SBTN Texas ngày hôm nay thứ tư là chương trình Kinh tế Tài chánh với giáo sư Khương Hữu Lộc sau phần bình luận. Và ngày thứ năm, ngày mai thì quý vị nhớ đón xem phóng sự về chiều thơ nhạc ra mắt sách. Và ngày thứ sáu thì là buổi văn nghệ đấu tranh. Vâng, thời tiết bây giờ càng ngày càng nóng và các em thì gần trở lại học đường rồi. Và khi các em trở lại học đường thì hy vọng là thời tiết nó cũng đỡ một chút. Nhưng mà về giao thông thì như thế nào, Quang Hưng?
Dạ vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, như thường lệ thì cái đoạn 635 từ khu xa lộ 30, tức là gần Mesquite đi về hướng Golan, hiện nay đang bị kẹt xe từ cái đoạn nối kết với lại 78. Ngoài ra thì trên xa lộ 35Y đi vào khu downtown, đoạn nối kết với lại 67 cũng đang bị kẹt xe rồi. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về giao thông nhưng ít thôi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.